Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về kinh nghiệm sống với Hồi giáo của một chuyên gia về Hồi giáo học. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ ơn gọi tại châu Mỹ Latin. Trong sứ điệp gửi cho hội nghị châu Mỹ Latin về ơn gọi lần thứ hai, Đức Thánh Cha nói rằng, ơn gọi dồi dào là một dấu chỉ hùng hồn về sức sống của giáo hội. Mặc dầu châu Mỹ Latin là lục địa có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, Đức Thánh Cha vẫn nhắc nhở các tham dự viên hội nghị được tổ chức tại Costa Rica trong tuần này rằng, vẫn cần có nhiều linh mục và tu sĩ hơn cho vùng này. Đức Thánh Cha ghi nhận, ơn gọi không phải là kết quả của bất cứ dự án nào của con người, mà là một quà tặng của Chúa. Do đó, theo Đức Thánh Cha, cần phải cầu nguyện không ngừng cho ơn thiên triệu. Ngài nhắc nhở các linh mục và tu sĩ rằng, sự phục vụ vui tươi của họ có thể là một mẫu gương và khích lệ cho người trẻ. Ngài nói rằng, cùng với niềm vui phục vụ, các linh mục và tu sĩ cần phải có can đảm, tế nhị và tôn trọng để nói với người trẻ rằng, có thể Chúa đang kêu gọi họ. Mặt khác, trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Định Nhân sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 lễ Đức Mẹ Lộ Đức tới đây, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, một xã hội không biết chấp nhận những đau khổ và không có khả năng lấy lòng từ bi góp phần làm cho đau khổ được chia sẻ và chịu đựng cả trong nội tâm, là một xã hội tàn ác và vô nhân đạo. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi, nhân ngày Thế giới Định Nhân, mỗi giáo phận sẽ đề ra những sáng kiến nhằm làm cho việc săn sóc những người đau khổ được hữu hiệu hơn. Ngài cũng loan báo rằng, ngày Thế giới Định Nhân năm 2013 sẽ được cử hành tại đền Thánh Đức Mẹ Antertin, miền Nam Đức. Tin Việt Nam. Hội nghị khoáng đại lần thứ 10 của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu sẽ được tổ chức tại Sài Gòn, Việt Nam. Bản tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris trong số ra ngày 27 tháng Giêng vừa qua đã trích dẫn lời tuyên bố mới đây của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sài Gòn. Theo đó, Ủy ban Trung ương của Giáo hội Công giáo tại Á Châu đã thông qua quyết nghị tổ chức Hội nghị khoáng đại lần thứ 10 của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu tại Việt Nam. Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Sài Gòn xác nhận rằng hội nghị sẽ diễn ra tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận vào năm tới. Kể từ khi được thành lập vào năm 1970, đây là lần đầu tiên một hội nghị của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu, gọi tắt là FABC, được tổ chức tại Việt Nam. Theo thông lệ, hội nghị khoáng đại của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu diễn ra cứ 4 năm một lần. Hội nghị lần cuối cùng đã được tổ chức tại thủ đô Manila, Phi Luật Tân, năm 2009. Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu quy tụ các hội đồng giám mục trong liên hiệp nhằm mục đích phát huy tình liên đới và đồng trách nhiệm để mưu cầu ích chung cho giáo hội và xã hội trên toàn lục địa Á Châu. Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu chính thức gồm 15 hội đồng giám mục sau đây: Bangladesh, Myanmar, Nam Hàn, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Kazakhstan, Lào, Cambodia, Malaysia, Singapore, Pakistan, Phi Luật Tân, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài ra, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu cũng có 10 thành viên phụ là Hồng Kông, Macau, Mongolia, Nepal, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Siberia, Tajikistan, Turkmenistan và Đông Timor. Đức Hồng Y Mẫn cho biết, giáo hội địa phương đứng ra tổ chức hội nghị phải nhận được đầy đủ danh sách của các tham dự viên để có thể gửi lên chính quyền cứu xét. Sau khi danh sách được chấp thuận, giáo hội tại Việt Nam mới có thể gửi thư mời các tham dự viên để kịp thời xin chiếu kháng nhập cảnh. Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Sài Gòn cũng hy vọng rằng biến cố này sẽ gia tăng tình liên đới, huynh đệ và hiệp thông giữa các giáo hội tại Á Châu. Ngài cũng ghi nhận rằng mặc dù giáo hội tại Việt Nam không có đầy đủ cơ sở vật chất và tiện nghi để tiếp đón các tham dự viên, nhưng điều đó sẽ giúp các tham dự viên thông cảm với những khó khăn của giáo hội tại Việt Nam. Tin Vatican. Bộ Đời Sống Thánh Hiến khẳng định rằng, giáo hội luôn cần có đời sống tu trì. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, nhân ngày Đời Sống Thánh Hiến, được cử hành hôm thứ Tư mùng 2 tháng 2 vừa qua, Đức cha Joseph Tobe, thư ký của Bộ Đời Sống Thánh Hiến nói rằng, việc cử hành ngày Đời Sống Thánh Hiến nhắc nhở các tín hữu về vẻ đẹp và tầm quan trọng của ơn gọi tu trì đối với đời sống giáo hội. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày Đời Sống Thánh Hiến được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập năm 1997. Trong bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Đức cha thư ký Bộ Đời Sống Thánh Hiến so sánh đời sống tu trì với một hệ thống sinh thái. Theo Đức cha Tomé, đời sống thánh hiến là một hệ sinh thái, và cũng giống như rừng nhiệt đới tại Amazon, luôn cần thiết cho một hệ thống rộng lớn hơn là giáo hội. Ngài nói rằng, không có rừng nhiệt đới, chúng ta sẽ khó thở, bởi vì rừng này cung cấp dưỡng khí cho thế giới. Cũng thế, đời sống thánh hiến cần cung cấp dưỡng khí cho giáo hội. Tin Sudan. Dân chúng miền Nam Sudan, với đa số theo Kitô giáo, đã bỏ phiếu giành độc lập, tách khỏi miền Bắc, với đa số theo Hồi giáo. Cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức hồi đầu tháng Giêng vừa qua, và kết quả mới được cho công bố hôm 30 tháng Giêng này. Theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý, có đến 99% dân chúng miền Nam Sudan chọn lựa thành lập một quốc gia độc lập. Song song với việc công bố kết quả cuộc trưng cầu dân ý, các sinh viên tại thủ đô Khartoum, miền Bắc Sudan, cũng đã xuống đường chống lại chính phủ của Tổng thống Omar Hassan Ahmad al-Bashir, khiến chính phủ này ngày càng chịu nhiều sức ép hơn. Cuộc trưng cầu dân ý qua đó người dân miền Nam Sudan nói lên quyền được chọn lựa tương lai chính trị của họ, là một phần của thỏa hiệp hòa bình được ký kết năm 2005, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 25 năm giữa hai miền Nam Bắc. Các quan sát viên lo sợ rằng chính phủ Khartoum sẽ tìm cách ngăn cản việc thi hành kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại miền Nam Sudan. Tin Kandamal, Ấn Độ. Những người Ấn giáo đốt phá nhà cửa của các tín hữu Kitô tại Kandamal, bang Orissa, Ấn Độ, đã bị kết án. Một tòa án đặc biệt được thiết lập để xử những người Ấn giáo chủ mưu các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại quận Kandamal, bang Orissa, đã kết án 10 người có can dự vào việc đốt phá nhà cửa của các tín hữu Kitô. Hôm 31 tháng Giêng vừa qua, tòa án đã kết án 10 người này 4 năm tù vì tội đốt phá nhà cửa của các tín hữu Kitô tại làng Lengisuka, quận Kandamal. Bản án dành cho 10 người Ấn giáo trên đây được đưa ra sau khi tối cao Pháp viện Liên bang Ấn Độ bác bỏ tại ngoại hầu tra cho ông Manoj Pradhan. Ông Pradhan là một lãnh tụ thuộc Đảng Quốc gia Ấn giáo và là một dân biểu của bang Orissa, đã bị mang ra xét xử vì can dự vào 8 vụ sát nhân. Tưởng cũng nên nhắc lại, các cuộc bạo động chống Kitô giáo tại quận Kandamal hồi năm 2008 đã làm cho 90 tín hữu Kitô thiệt mạng. Trên 300 nhà thờ và 6.000 ngôi nhà của các tín hữu Kitô bị thiêu hủy, cũng như trên 50.000 tín hữu Kitô phải đi lánh nạn. Tin Jakarta, Indonesia. Một vị giám mục Indonesia tố giác chính phủ nước này đang chơi trò chính trị với tự do tôn giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức giám mục Padang tuyên bố rằng cho tới nay, chính phủ Indonesia chỉ quan tâm đến các trò chính trị. Theo vị giám mục này, chính quyền Indonesia khai thác tôn giáo và các cộng đồng tôn giáo vì quyền lợi chính trị cá nhân hay của đảng phái. Họ xem tự do tôn giáo như một cơ may và một thứ lễ hội, chứ không phải như một chọn lựa cá nhân. Trong những tuần lễ gần đây, các nhà lãnh đạo công giáo và tin lành đã chỉ trích lập trường của chính phủ về các chính sách tôn giáo và xã hội. theo Đức Giám mục Padang, các chính trị gia Indonesia quan tâm đến việc thăng tiến một nền luân lý cá nhân hơn là cổ võ công bình xã hội, phúc lợi và an toàn của con người. Đức Giám mục Padang nói, họ lèo lái tôn giáo và các nhóm tôn giáo vì quyền lợi cá nhân hay của phe nhóm. Theo Đức Giám mục Padang, cách hành xử của các chính trị gia Indonesia không phản ánh đúng tinh thần của hiến pháp và các nguyên tắc được gọi là Pancasila nhằm bảo đảm tự do tôn giáo. Tin Washington, Thượng viện Hoa Kỳ lên án cuộc thảm sát các tín hữu Copt tại Alexandria, Ai Cập. Hôm thứ Hai vừa qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết lên án cuộc thảm sát tại một nhà thờ Copt ở Alexandria, Ai Cập, trong đêm giao thừa 31 tháng 12 năm vừa qua. Nghị quyết được thông qua vào giữa lúc đang diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ chưa từng có tại nước này. Nghị quyết của Thượng viện Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Ai Cập hãy cho điều tra đầy đủ và đưa ra xét xử những kẻ gây ra hành động bị ổi này. Tác giả của nghị quyết là Thượng nghị sĩ Robert Menendez, một trong những thành viên có thế giá nhất của Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện. Trong một thông cáo được cho công bố hồi tuần qua, Thượng nghị sĩ Menendez nói rằng ông hy vọng thảm kịch này sẽ là một liều thuốc nhắc nhở Tổng thống Mubarak để điều chỉnh lại những thủ tục pháp lý và xã hội bất công mà các tín hữu Kitô Copt là nạn nhân. Ông Menendez cũng nói rằng các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Cairo và Suez cho thấy cần phải có cải tổ dân chủ tại Ai Cập, mà khởi đầu là một cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bình nội trong năm nay. Tin Lahore, Pakistan. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan kêu gọi đám đông thầm lặng hãy chống lại Hồi giáo cực đoan tại nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, Đức cha Lawrence Sandanya, Tổng Giám mục Lahore, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan nói rằng đã đến lúc đám đông thầm lặng hãy lên tiếng chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Hồi giáo cực đoan, nhất là nơi giới trẻ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan nói, chúng tôi đang đứng trước một tương lai đen tối nếu những thành phần cực đoan nắm chính quyền và áp đặt lối sống Hồi giáo của họ. Ngài kêu gọi, đã đến lúc đám đông thầm lặng phải thức dậy và hành động, nếu không họ sẽ bị đẩy lùi vào bóng tối của thời Trung Cổ. Đức cha Sandanya đưa ra lời kêu gọi trên đây khi Hội đồng Giám mục nước này chuẩn bị ngày toàn quốc cầu nguyện, ăn chay và sám hối, được tổ chức hôm 30 tháng Giêng vừa qua. Các Đức Giám mục Pakistan cho tổ chức ngày này để kêu gọi xây dựng hòa bình, hiệp nhất và tiến bộ cho xứ sở, vốn bị xáo trộn kể từ ngày mùng 4 tháng Giêng vừa qua, khi ông Salman Taseer, tỉnh trưởng tỉnh Punjab, bị sát hại vì lên tiếng kêu gọi sửa đổi luật chống phạm thượng. Điều đáng lo ngại cho đất nước này là khi có nhiều nhóm cực đoan xem kẻ sát nhân như một anh hùng. Đức cha Sandanya nói rằng, nhiều người Hồi giáo Pakistan đứng về phía bất cứ ai bên vực Hồi giáo. Theo ngài, bất cứ ai hành động vì chính nghĩa Hồi giáo đều được tung hô như một vị anh hùng. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan nói rằng, những thái độ như thế dễ thắng thế trong một môi trường đầy dẫy tham nhũng, nghèo đói và thiếu giáo dục. Tin Manila, dự luật y tế sản sinh đầy tranh cãi tại phi luật tân đổi tên để được thông qua. Theo dự trù, dự luật y tế sản sinh được một ủy ban hạ viện phi luật tân thông qua hôm thứ Hai vừa qua và sẽ được đưa ra biểu quyết tại hạ viện trong tháng Hai này. Vì tôn trọng người công giáo tại nước này, dự luật đã được đổi tên thành làm cha mẹ có trách nhiệm. Mặc dù Tổng thống Benigno Aquino đã hứa với các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo rằng ông sẽ cho thay đổi dự luật, nhưng cuối cùng những thay đổi này đã không được đưa vào dự luật với tên gọi mới. Dự luật vẫn giữ nguyên những điều khoản cho phép sử dụng những phương pháp ngừa thai nhân tạo có tác dụng phá thai. Các nước giám mục phi luật tân phản đối quyết định này và loan báo sẽ tẩy chay các cuộc thương thuyết do chính phủ đề nghị. Trong một lá thư mục vụ được cho công bố hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua, Hội đồng với một phi luật tân nói rằng, dù cho dự luật có được thông qua đi nữa, thì các chính trị gia nước này cũng vẫn phải là một chọn lựa luân lý. Hoặc là chọn sự sống, hoặc là chọn sự chết. Theo các vị chú chăn với Hội Công giáo, tại đảo quốc có đông người Công giáo nhất Á Châu này, dự luật được Ủy ban Hạ viện thông qua hôm thứ Hai vừa qua không tôn trọng ý thức luân lý, vốn là cốt lõi của văn hóa phi luật tân. Các ngài nói rằng dự luật là sản phẩm của tinh thần tục hóa, duy vật, xem luân lý như một thứ giáo huấn mà người ta có thể chọn lựa tùy theo tinh thần của thời đại. Các ngài quan ngại về tính cách hàm hồ của dự luật. Mặc dù rêu rao chặn đứng nạn nhân mãn và loại trừ nghèo đói, dự luật lại không màng đến những nguyên nhân sâu xa của tình trạng này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về kinh nghiệm sống với Hồi giáo của một chuyên gia về Hồi giáo học do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay một trong những chuyên gia về Hồi giáo học nổi tiếng nhất trong giáo hội là cha Samir Kali Samir dòng tên. Cha Samir sinh tại Cairo, Ai Cập, năm 1938. Sau khi theo học tại Pháp, cha đã giảng dạy tại Học viện Giáo hoàng Đông Phương ở Roma trong 25 năm. Trong 7 năm, cha đã sống và giảng dạy tại Ai Cập, đồng thời tham gia vào các dự án phát triển xã hội và giáo dục dành cho người lớn. Hiện nay, cha đang giảng dạy tại Roma, nhưng hầu hết thời gian, cha sống tại Beirut, Liban, là nơi cha tham gia chương trình giáo dục hỗn hợp Kitô và Hồi giáo. Chương trình giảng dạy này cho các giáo sư Kitô và Hồi giáo đồng phụ trách và dành cho các sinh viên cả hai tôn giáo. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CWN, cha Samir đã chia sẻ kinh nghiệm sống chung với người Hồi giáo. Về những khó khăn mà các tín hữu Kitô đang sống giữa người Hồi giáo phải đối mặt và tại sao họ phải đau khổ, cha Samir khởi từ kinh nghiệm riêng của mình để nói rằng, khó khăn đầu tiên là Hồi giáo và chính trị là một và không thể tách biệt được. Đây là nguyên nhân khiến phát sinh các quốc gia Hồi giáo là những nước muốn áp đặt luật Hồi giáo Sharia trong từng chi tiết. Dân luật đặt nền tảng trên kinh Koran, các lời nói và việc làm của tiên tri Muhammad cũng như các truyền thống Hồi giáo của 4 thế kỷ đầu. Khó khăn thứ hai là Hồi giáo hiện diện khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Tại Ai Cập, đi bất cứ nơi nào, người ta cũng nghe đài phát thanh ra rã hát và giảng kinh Koran. Tin tức và phim ảnh trên đài truyền hình phải ngưng lại mỗi ngày 5 lần để các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện. Trẻ em được giáo dục trong Hồi giáo phải học thuộc kinh Koran. Đây là cách tốt nhất để học ngôn ngữ. Tất cả mọi bộ môn đều nói đến tôn giáo, đặc biệt là lịch sử. Hồi giáo cũng ảnh hưởng đến các phong tục. Chẳng hạn, không hề có chuyện hai người trẻ nắm tay nhau đi ngoài đường. Các tín hữu Kitô nào mang thánh giá và dây chuyền trên cổ có thể bị những người cực đoan tấn công. Ngày nay, điều này ít xảy ra hơn, bởi vì các tín hữu Kitô luôn tránh khiêu khích người Hồi giáo. Ngoài ra, các cuộc thi cử tại đại học đều hầu như luôn luôn được tổ chức vào các dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh. Các sinh viên không thể tham dự các cuộc cử hành phụng vụ trong dịp này. Cha Samir nói, như vậy, Hồi giáo hiện diện khắp nơi, và đây chính là quyền lực của tôn giáo này. Hồi giáo là tôn giáo, là xã hội và là chính trị. Nó thấm nhập vào xương tủy của con người. Dưới ảnh hưởng của Ả Rập Saudi là quốc gia kiểm soát việc phân phối phim ảnh trong thế giới Ả Rập, ngay cả điện ảnh cũng có tính Hồi giáo. Các nhà đạo diễn nhận được chỉ thị rất chính xác. Nếu được đưa lên màn ảnh, phụ nữ phải trùm khăn trên đầu. Kinh cầu phải được nghe nhiều lần. báo chí luôn dành một hay nhiều trang để trình bày giáo lý Hồi giáo. Tình trạng này khiến cho các tín hữu Kitô phải gặp nhiều khó khăn, ngay cả để thở. Theo cha Samir, nếu có người than phiền về tình trạng này, thì người Hồi giáo sẽ bảo rằng họ là đa số, và trong các nước dân chủ, số đông làm các quyết định. Nhưng cha Samir phân biệt hai điều khác nhau. Đa số trong chính trị là một chuyện, mà đa số trong tôn giáo là chuyện khác. Đa số chính trị là chuyện bất tất, nó có thể thay đổi sau một cuộc bầu cử. Trong khi đó, đa số tôn giáo lại có tính cách trường cửu. Đây là điều không dễ thay đổi và khiến cho Hồi giáo trở thành một sức mạnh đàn áp. Cha Samir cho biết, sự đàn áp không hề được hợp pháp hóa, nghĩa là không được ghi khắc trong hiến pháp và luật pháp. Tuy nhiên, trong thực tế, đây lại là điều xảy ra hàng ngày. Một vấn đề khác là sự kỳ thị trong việc tìm công ăn việc làm. Từ hàng thập niên qua, các tín hữu Kitô vẫn bị loại ra khỏi một số lĩnh vực. Trước đây, các bác sĩ sản khoa hầu hết là tín hữu Kitô. Nay vì bị xem là những người có bàn tay không sạch, cho nên các tín hữu Kitô không được phép hành nghề này. Trong quân đội, các tín hữu Kitô cũng chỉ lên đến một cấp bậc nhất định nào đó mà thôi. Về tự do thay đổi tôn giáo, nhà chuyên môn về Hồi giáo học này cho biết, Hồi giáo tuyệt đối cấm việc cải đạo. Giáo huấn truyền thống của Hồi giáo kết án tử hình những kẻ bỏ đạo. Ngay cả tại những nước tự do như Liban chẳng hạn, người Hồi giáo cũng không bao giờ bỏ đạo. Tại Liban, nếu một phụ nữ Hồi giáo lấy một tín hữu Kitô, họ vẫn phải tiếp tục chữ đạo của mình. Trái lại, khi một phụ nữ Kitô lập gia đình với một người Hồi giáo, luật Hồi giáo cho phép người đó được tiếp tục chữ đạo, nhưng mất hết quyền thừa kế trong gia đình. Hơn nữa, con cái sinh ra trong gia đình hỗn hợp như thế, nếu có được rửa tội, thì về mặt pháp lý, chúng vẫn là người Hồi giáo. Nhận định về hành động khủng bố của Osama Bin Laden, cha Samir nói, cần phải ghi nhận rằng khủng bố không phải là điều xa lạ với Hồi giáo. Cha cho rằng, khủng bố Hồi giáo, hay đúng hơn bạo động Hồi giáo, bắt nguồn từ kinh Koran và kinh Sunna, nghĩa là từ chính những hành xử của tiên tri Muhammad. Nhiều đoạn trong kinh Koran cổ võ bạo động. Cha Samir nói rằng, Ngài đã tìm thấy ít nhất 75 đoạn khuyến khích bạo động. Những đoạn không bạo động ít hơn và thuộc về giai đoạn tiên khởi của Hồi giáo. Theo Hồi giáo, có một nguyên tắc chú giải là những mặc khải mới vô hiệu hóa những mặc khải cũ. Như thế, theo những điều kiện được vạch ra trong kinh Koran, chiến tranh là một nghĩa vụ của mỗi người Hồi giáo. Trong 10 năm cuối đời của ông tại Medina, ông Muhammad đã mở 19 cuộc chiến. Theo cha Samir, bảo rằng kinh Koran không có chiến tranh mà chỉ có hòa bình là một sai lầm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong nhiều nhà thờ Công giáo, từ khoảng đầu thập niên 80, sau thánh lễ Minh Niên mồng 1 Tết Nguyên Đán, tại Giang Cung Thánh có tổ chức hái lọc lời Chúa như một kiểu hội nhập văn hóa. Có mối liên hệ nào không giữa việc hái lọc lời Chúa và phong tục hái lọc và xin xăm trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam? Bài viết Từ hái lọc và xin xăm trong ngày xuân đến hái lọc lời Chúa của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hà Hái Lộc Ngày Xuân trong xã hội. Hái Lộc Ngày Xuân là một trong những phong tục ngày Tết ở Việt Nam. Vào lúc giao thừa và trong ngày Tết, dân chúng có tục lệ đi hái lộc xuân. Họ thường đến đình chùa xin lộc, xin ơn, cầu phúc, cầu tài. Lộc có hai nghĩa, là nhánh cây non, như người ta thường nói, cây nảy lộc. Lộc cũng có nghĩa là bọng lộc, phúc lộc của trời, của thiên nhiên ban cho không. Vì là một mầm non vừa nhú ra từ thân cây, từ kẽ lá, hoặc một nhánh cây non, nên lộc tượng trưng cho một sức sống vừa phát sinh và sẽ phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn một tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước. Vào thời điểm đầu xuân, những mầm non như vậy không có nhiều, nên trong thực tế, người ta bẻ những nhánh cây non đem về, treo trước nhà hoặc trưng trên bàn thờ, với hy vọng rước được sức sống mới về nhà, đồng thời cũng cầu mong đem được phúc lộc về cho gia đình. Truyền thống tin vào sức sống của thiên nhiên, tin vào ơn trời, tự nó là điều tốt. Nhưng trong thực hành, con người vốn có tính hay tham lam. Thay vì lấy một nhánh nhỏ, người ta bẻ cả cành to, nhổ cả gốc rễ, vì quan niệm rằng cành càng to, lộc càng nhiều. Cho nên từ xưa cho đến nay, tục lệ này thường dẫn người ta đến chỗ quá đà, gây ra sự phá hoại môi sinh, như thường xuyên thấy xảy ra ở các nơi, nhất là trường hợp lễ hội hoa anh đào ở Hà Nội mấy năm trước đây. Xin xăm ngày xuân. Nơi một số đình chùa và lăng tẩm có tục xin xăm khi khách thập phương tới bái lễ. Dưới con mắt tự nhiên, xin xăm chỉ là một trò chơi may rủi, nhưng dưới con mắt tín ngưỡng, xin xăm là một cách thịnh thần ý. Đa số người dân khi xin xăm là nhắm vào ý nghĩa thứ hai này. Họ muốn biết thần ý về đời sống, gia đình, công việc làm ăn, tương lai hậu vận. Xăm là quẻ thẻ xin ở đền chùa để đoán tương lai. Xin xăm thuộc loại tín ngưỡng nhân gian. Nhiều người qua việc xin xăm những mong thánh thần, trời Phật chỉ giúp vận hạn trong năm để phòng tránh. Lá xăm mà nhiều người cho là biểu hiện ý của thần thánh, có khi đúng, có khi sai, như thực tế vẫn chứng minh. Thế nhưng, vẫn không ít người tin vào nó. Khi gặp xăm xấu, họ thất vọng hoàn toàn, mất tin tưởng vào cuộc sống, buông xuôi mọi sự, khiến ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình và người thân, đến công ăn việc làm. Dù mỗi người, ai cũng phải chịu một phần ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội, nhưng cuộc sống của bản thân chúng ta phần lớn tùy thuộc vào ý chí và sự cố gắng của chính chúng ta. Hãy giúp mình thì trời sẽ giúp. Mỗi người chịu trách nhiệm về chính mình. Chính chúng ta sẽ phải quyết định cuộc sống của mình trong hiện tại và định hướng cho tương lai. Hái lọc lời Chúa trong giáo hội. Những câu lời Chúa trích từ Kinh Thánh, đa số từ Tân Ước, mỗi câu được viết trên miếng giấy, kích cỡ không nhất định, cuộn tròn lại, treo trên một cành cây, thường là cây mai hay cây đào. Liền sau khi bài hát kết thúc thánh lễ minh niên, mỗi người lên tự tay hái lấy một cuộn, như kiểu hái lọc cây, mở ra đọc lời Chúa ghi trong đó, trong lòng thầm cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình và cho những người thân, rồi đem về dán lên bàn thờ hay một nơi trang trọng trong gia đình. Để rồi cả năm, mỗi người trong gia đình sẽ cố gắng sống theo điều răn dạy của câu lời Chúa đó. Lời Chúa dạy có thể xếp thành nhiều loại. Loại tích cực. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy thánh thần. Loại tiêu cực. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê,
vì các ngươi sẽ phải đói. Ai vạ má bên này thì hãy dơ cả má bên kia nữa. Loại pha cả tích cực và tiêu cực. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Vì tranh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền độ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Trên nguyên tắc, đã là lời Chúa thì lời nào cũng soi sáng, hướng dẫn và nuôi dưỡng con người. Có lời khuyên bảo, có lời răn đe, có lời hứa hẹn với điều kiện. Và tất nhiên, nếu muốn sống theo lời Chúa, cũng đòi hỏi rất nhiều hy sinh. Người công giáo, dù vẫn phải biết tiên liệu mọi công việc với tất cả tinh thần trách nhiệm, cũng phải luôn biết tin tưởng phó thác trong tay Chúa quan phòng về tất cả những gì liên quan tới tương lai, tránh mọi thứ tò mò, không lành mạnh về vấn đề này. Vì thế, người công giáo không đi coi bói, coi tử vi, coi đồng bóng, không xin xăm. Vì những điều này đi ngược lại với niềm tin vào một mình Thiên Chúa là đấng quan phòng đầy quyền năng và tình thương. Chúa Giêsu đã dạy, vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Điều này có ý dạy chúng ta đừng tò mò tìm biết tương lai, nhưng hãy luôn sống đạo đức và thường xuyên làm việc thiện như người đầy tớ trung tín và những trinh nữ khôn ngoan. Khi hái lọc lời Chúa, người công giáo không nhằm cầu may hay để tìm biết tương lai hậu vận, nhưng là để chọn cho mình và cho gia đình mình một trong nhiều lời Chúa, để cả gia đình thực hành cách đặc biệt trong suốt năm. Trong khi chồi lọc cây cối đem lại cho người hái hình ảnh một sức sống phát sinh và đang phát triển, thì lọc lời Chúa lại đi lên tới chính đấng nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì lời người là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa là sức thiên cứu rỗi mọi tín hữu. Bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Trong lời Thiên Chúa có năng lực lớn lao, có thể nâng đỡ và ban sinh lực cho hội thánh. Còn đối với con cái hội thánh thì thành sức mạnh cho đức tin, lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng. Nhận định như trên thì dù lời Chúa khuyên bảo hay răn đe, dù diễn tả dưới hình thức tích cực hay tiêu cực, tất cả đều đem lại ánh sáng và sự sống cho con người. Tuy nhiên, trong thực tế, vào thời điểm đầu năm, tâm lý chung của con người là chỉ muốn nghe những điều tích cực, những điều đem lại niềm vui và hạnh phúc. Vì thế, nên nhiều khi có những trường hợp xảy ra là người bắt được câu không vừa ý thì len lén treo lại và hái câu khác, hoặc đem về giấu đi, để khi đi lễ chiều thì hái câu khác. Rút kinh nghiệm này, nhiều cha quản xứ khi soạn các câu lời Chúa đã chỉ chọn những câu tích cực, để khi rút được ai cũng bằng lòng, và tình trạng đổi lại hoặc giấu giếm không xảy ra nữa. Như vậy, xem ra đã giải quyết được một phần vấn đề. Phần vấn đề còn lại là làm cách nào để cũng áp dụng những lời Chúa mà nhiều người cho là chói tai. Vì có lúc Chúa sẽ hỏi, thế còn những câu sau đây sẽ chẳng có ai thi hành áp dụng sao? Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng ai bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Có cha xứ đã trả lời, vào những thời điểm phụng vụ thích hợp như mùa chay, tuần thánh, còn sẽ giải thích cho dân chúng để họ vui lòng chấp nhận những giáo huấn khác của tin mừng đòi hỏi nhiều hy sinh. Có lẽ Chúa sẽ trả lời, cũng tạm được thôi, nhưng cách tốt nhất vẫn là giải thích và chuẩn bị tinh thần cho giáo dân trước, để ngay từ ngày đầu xuân, họ có thể đón nhận đầy đủ giáo huấn của Chúa Giêsu, những điều dễ đón nhận cũng như những điều xem ra chướng tai. Như lời Thánh Phaolô tông đồ, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, năn đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ngày đầu xuân, tôi đang lên Thiên Chúa chỉ rồi, lời cảm mến Chúa khen cha chỉ lại. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên đường gian.
Trước hết, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa. Một góc nhìn hôm nay, mời quý vị và các bạn chia sẻ những tâm tình của Đức Giám Mục buổi tuần đầu năm tạ ơn và khám phá. Đầu năm là mốc thời gian trọng đại. Dịp này, con cái Chúa hướng lòng về Cha trên trời. Một việc không thể thiếu là tạ ơn Cha. Trong tâm tình tạ ơn, thường có cảm nhận tình thương của Chúa. Cảm nhận sẽ trở thành khám phá khi linh hồn được đưa vào một cõi tình yêu mênh mông êm đềm mà Chúa dành riêng cho họ. Khám phá ấy là do ơn Chúa ban. Không phải bất cứ ai cũng được ơn riêng ấy. Vậy, những người được Chúa ban ơn đặc biệt đó là ai? Chúng ta tìm được câu đáp ở lời sau đây của Chúa Giêsu, nơi phúc âm theo Thánh Luca, chương 10, câu 21. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần thúc đẩy, Chúa Giêsu hớn hở vui mừng và nói, lạy Cha và Chúa trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Như vậy, những người được Chúa ban ơn khám phá thấy tình thương xót của Chúa chính là những kẻ bé mọn. Để hiểu thế nào là kẻ bé mọn mà Chúa Giêsu đề cao ở đây, trước hết chúng ta nên đọc lại đoạn phúc âm theo Thánh Luca, chương 10, câu 17 đến 20 như sau. Nhóm 72 trở về hớn hở nói: Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Chúa Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp trên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Đoạn phúc âm trên đây cho chúng ta thấy, những kẻ bé mọn Chúa Giêsu muốn đề cao chính là nhóm 72. Họ đã được Chúa sai đi. Họ đã đến với những người nghèo hèn, cùng khổ, để tiếp cận, để cứu giúp, để loan báo tin mừng, để giúp sám hối, để xua đuổi quỷ dữ. Họ làm những việc bác ai đó nhân danh Chúa Giêsu với nhận thức tự mình chẳng có gì. Đang khi họ vui mừng vì những thành công đó, Chúa Giêsu đã cho họ khám phá thấy tình xót thương Chúa dành cho họ còn cao quý hơn nhiều. Đó là tên họ được ghi trên trời. Tóm lại, nhóm 72 được Chúa Giêsu gọi là những kẻ bé mọn vì hai lý do. Thứ nhất, họ đã đến với những kẻ nghèo hèn cùng khổ để cứu giúp và chia sẻ. Họ khiêm tốn trở thành bé mọn với bất cứ kẻ bé mọn nào. Thứ hai, họ khiêm tốn nhận mình đã cho đi những gì mình đã nhận từ lòng xót thương của Chúa. Họ chỉ làm theo ý Chúa và nhân danh Chúa, Đấng đã sai họ đi. Họ luôn bé mọn, nghèo khó. Chúa dạy họ không nên vui vì những thành công trước mắt, nhưng hãy vui vì phần thưởng cao quý Chúa dành riêng cho họ. Đó là tên họ được ghi trên trời, nghĩa là họ được Chúa cứu độ, được Chúa thánh hóa, được Chúa tuyển chọn. Khám phá đó sẽ cho họ thấy tình thương Chúa là vô biên, vô bờ, đem lại cho họ sự bình an và hạnh phúc đời đời, không gì sánh kịp. Chúa Giêsu đã hớn hở vui mừng tạ ơn Đức Chúa Cha về những lạ lùng đã xảy ra cho những kẻ bé mọn. Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha vì đã mặc khải những điều ấy cho những kẻ bé mọn. Những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm trên đây nên được coi là bài học quý giá cho chúng ta mọi ngày, nhất là những dịp tạ ơn Chúa. Bài học đó có thể thực hiện bằng những việc sau đây. Thứ nhất, chúng ta khiêm tốn nhận mình hèn mọn, yếu đuối, bé nhỏ. Nếu ta có điều gì tốt, làm được việc gì lành, thì đều do Chúa ban ơn. Thứ hai, chúng ta khiêm tốn cầu xin Chúa giúp chúng ta khám phá ra những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta. Tôi được Chúa ban ơn trở về, tôi được Chúa cứu độ. Tôi được Chúa kêu gọi, tôi được Chúa tha thứ, tôi được Chúa sai đi, tôi được Chúa ban ơn chia sẻ tình Chúa cho người khác, tôi được Chúa yêu thương đặc biệt. Thứ ba, chúng ta khiêm tốn vui mừng trong tình yêu của Chúa, theo gương Chúa và Đức Mẹ. Chúa Giêsu hớn hở vui mừng ca ngợi Chúa Cha. Tình cảm đó cũng được thấy nơi Đức Maria khi mẹ đi viếng thăm bà chị họ Elizabeth. Mẹ đã khám phá thấy tình Chúa xót thương mẹ là hết sức lạ lùng, nên lòng mẹ trào dâng lên những lời cảm tạ đầy hớn hở, vui mừng, ca ngợi Chúa. Linh hồn tôi tung hô Chúa. Tình cảm vui mừng, cảm tạ Chúa có hương sắc thiêng liêng siêu thoát, có sức nâng tâm hồn lên với Chúa. Không một chút vẫn đục bởi bất cứ tư tưởng thế tục nào. Thứ tư, chúng ta khiêm tốn để lòng mình nghỉ ngơi trong sự chiêm niệm ngắm nhìn Chúa, với hết lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa. Chúa là nguồn mọi sự tốt lành, Chúa là cùng đích cuộc đời của ta. Thánh Phaolô khuyên, anh em hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn. Lời khuyên trên đây của Thánh Tông Đồ nên được áp dụng thường xuyên trong tạ ơn và khám phá. Trước hết, cần tỉnh thức về phương diện khiêm tốn. Khiêm tốn thực chất, khiêm tốn luôn luôn, khiêm tốn trong mọi sự. Có thể nói, cái làm cho việc tạ ơn và khám phá đẹp lòng Chúa chính là sự khiêm tốn. Đức Mẹ Maria suốt đời khiêm tốn. Nên suốt đời, mẹ là lễ tạ ơn và khám phá tình xót thương của Chúa. Khiêm tốn, nên luôn giữ tự do tâm hồn. Tỉnh thức không để mình bị áp lực do bất cứ quyền lực nào của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Tâm hồn nhờ vậy sẽ rất nhẹ nhàng vâng phục Thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là muốn chúng ta sẵn sàng phục vụ. Vì thế, cũng cần tỉnh thức trong việc phục vụ. Mỗi nơi ta ở, mỗi thời ta sống, đều có những dấu chỉ về Thánh ý Chúa. Ta sẽ nghe được tiếng gọi của Chúa trong các dấu chỉ đó để phục vụ. Không thể tạ ơn nếu phục vụ sai Thánh ý Chúa. Nhờ tỉnh thức, chúng ta sẽ khám phá thấy tình Chúa thương chúng ta, ngay cả khi chúng ta sống trong muôn vàn đau khổ. Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, chúng ta sẽ khám phá thấy Chúa ban cho chúng ta vẫn có khả năng phục vụ các linh hồn bằng nhiều cách hiệu nghiệm. Nếu không tỉnh thức, việc gọi là tạ ơn Chúa có thể sẽ trở thành dịp phô trương cái tôi, và việc gọi là khám phá tình yêu Chúa cũng dễ là dịp khoe khoang thành tích. Tệ hại nhất là vô ơn và lạm dụng ơn Chúa cũng như danh nghĩa Chúa. Cúi xin mẹ Maria thương giúp chúng ta biết noi gương mẹ mà tạ ơn Chúa và khám phá tình Chúa xót thương. Đó là những chia sẻ của Đức cha Gioan Bautista buổi tuần đầu năm tạ ơn và khám phá. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân, con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa, khen Cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên đường gian.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Xuân về, ôi Chúa xuân đã về. Muôn về hoa kề, bên nắng mai đẹp xinh. Xuân về, niềm vui tươi êm ấm. Xuân về, êm nhẹ, an vui muôn tâm hồn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày đầu năm mới, mọi người thường trao cho nhau những câu cầu chúc như một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn được muôn vạn thành công, một đời sống sáng ngời, một gia đình thịnh vượng. Nhưng riêng với người Công giáo chúng ta, thì giáo hội lại dành ngày đầu năm mới để cầu nguyện và chúc cho nhau được bình an. Thiết tưởng giáo hội là mẹ, đã dạy con cái mình điều thật hữu ích. Vì thế, có lẽ chúng ta cũng nên đặt thêm một vài câu hỏi. Tại sao lại phải cầu bình an trước tiên trong ngày đầu năm mới? Vì bình an là gốc của mọi điều tốt lành khác. Có bình an, con người sẽ có được những thứ khác. Vậy thì điều gì đem lại bình an? Và điều gì làm mất bình an? Lời Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta về điểm này. Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Lời Chúa thật chí lý. Xét đi xét lại, chúng ta thường lo cho mình, của ăn, áo mặc, mà cái lo này thường làm cho chúng ta quên đi cái chính yếu mà mình đang có, đó là mạng sống và thân thể. Chúa nhắc chúng ta nhìn về điều chính yếu Chúa ban cho. Chúa đã trao cho chúng ta mạng sống, cái mà chúng ta không thể làm gì trên nó được. Chúng ta không định được ngày mình sinh ra, và cũng không biết được giờ mình chết. Mạng sống chúng ta không thể tự mình kéo dài, cũng không rút ngắn được. Mạng sống của chúng ta là tùy thuộc vào tay Chúa. nhưng ngay cả điều quý giá nhất là mạng sống, thì Chúa cũng đã ban cho và được đặt vào trong một thân thể rồi. Thân thể cũng vậy, một món quà quý giá, không ai có thể làm cho mình cao hơn lên hoặc đầy đủ hơn. Chúng ta không can thiệp được về thân thể của chúng ta. Có chăng là chúng ta chỉ có thể giúp mạng sống và thân thể an toàn và tốt đẹp thêm như nó đã được trao tặng. Vậy mà nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta lại quên, đánh mất hoặc làm tổn hại cái chính mà mình đang có để lo tìm cái phụ. Những cái phụ thuộc, nếu lo lắng quá đáng, chúng ta sẽ làm cho mình mất bình an. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng, cuộc sống ngày hôm nay có quá nhiều điều khó khăn và thử thách. Công ăn việc làm hết sức bấp bênh, việc học hành và tương lai của con cái đáng phải lo nghĩ. An sinh xã hội không được bảo đảm, an ninh chính trị thì luôn bất ổn. Những điều ấy đã làm cho cuộc sống của chúng ta đôi khi mất bình an và luôn phải nghĩ cách để ứng phó. Chúng ta vẫn có quyền lo nghĩ và sắp xếp tương lai của mình cho tốt đẹp nhất, nhưng đừng để những thứ ấy làm ảnh hưởng đến sự bình an mà Chúa đã ban cho mỗi người. Chúng ta là những người đã dám tin vào quyền năng và ân sủng của Chúa. Chúng ta phải có một lối sống và cách hành xử khác, dám để cho lời Chúa hướng dẫn, vì Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Không phải là ỷ lại vào sự quan phòng của Chúa, nhưng là cộng tác với Chúa, và khi đã nỗ lực hết sức để cộng tác với Chúa, thì tin tưởng Chúa sẽ chúc lành. Như vậy, điều đem lại bình an là vui với những hồng ân mà mỗi chúng ta đang được lãnh nhận hàng ngày cách nhưng không. Mưa thuận gió hòa, mặt trời mọc và lặn đúng thời đúng buổi, không khí trong lành và những dòng nước mát, những người thân yêu và tình bạn hữu. Và điều làm mất bình an là chúng ta lo lắng tìm kiếm những cái phụ quá đáng. Đôi khi lo lắng tìm cái phụ mà chúng ta tranh giành làm tổn thương nhau. Đôi khi lo tìm những cái phụ mà chúng ta đánh mất những giây phút hạnh phúc hiện tại mà mỗi chúng ta đang có. Cầu xin bình an trong năm mới là cầu xin cho chúng ta cảm nghiệm những hồng ân Thiên Chúa ban cách nhưng không. Cầu xin bình an trong năm mới là cầu xin cho có lòng tin vào bàn tay Chúa quan phòng. Cầu xin bình an trong năm mới là cầu xin cho biết lượng giá và tìm kiếm những điều chính yếu, tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người. Lạy Chúa Giêsu, giữa cuộc sống có quá nhiều bề bộn và lo toan hôm nay, xin cho con được giữ mãi trong lòng hơi ấm bình an của Chúa. Nhiều khi cơm áo gạo tiền đã làm cho chúng con quá mỏi mệt mà quên đi sự hiện diện nhiệm màu của tình yêu Chúa. Chúa biết đó, chúng con đang còn phải vật lộn hàng ngày với cuộc sống có quá nhiều cam go thử thách. Những khó khăn và thử thách từ bên ngoài tác động vào lòng chúng con, và có những thử thách tự chúng con gây ra cho chính mình. Trong tất cả những vấn đề ấy, xin cho chúng con tìm được hướng giải quyết và tháo gỡ. Nhưng trên hết, xin cho chúng con luôn biết đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa và trao đời mình trong vòng tay yêu thương
quan phòng của Chúa. Amen.
Xuân về, xuân về, ôi Chúa xuân đã về. Muôn về đã về, bên nắng mai đẹp xinh. Xuân về, xuân về, niềm vui tươi êm ấm. Xuân về, êm nhẹ, an ủi muôn tâm hồn. Chúa xuân đã về, muôn về đã về, bên nắng mai đẹp xinh. Xuân về, xuân về, niềm vui tươi êm ấm. Xuân về, êm nhẹ, an ủi muôn tâm hồn.
Chưa là ngập là mùa xuân trong xa, khắp nơi.
Chúa là thật là mùa xuân yên vui, Chúa xuân mà đến khổ đau thành vui.
Xuân về, xuân về, ôi Chúa xuân đã về. Xuân về,
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ.